có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên bên đó có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên khỏe thưa cô, và còn cô thì như thế nào? Còn 1-2 tuần nữa thì đã tới Tết Nguyên Đán rồi, thì cô đã chuẩn bị gì chưa thưa cô?
Phía bên Cali này thì thiên hạ chắc năm nay ăn Tết lớn lắm đó. Thời tiết thì phải nói là rất là đẹp, rất là lý tưởng. Ngày hôm nay cũng có 70+ độ thôi, rồi buổi tối thì mát mẻ 50+ độ, đại khái là như vậy. Mà phải nói là bây giờ đang có cái hội chợ Tết, tức là hội hoa, chợ hoa trước đã. Xong rồi mai mốt, cái ngày 20, 21, 22, 3 ngày liên tiếp. Thì bên Cali này, chợ Orange County này không, đã sẽ có hai cái hội chợ Tết. Một cái của sinh viên và một cái của cộng đồng ở bên này. Mà lại tổ chức cùng một ngày nữa. Mọi năm thì là cũng 2-3 chợ Tết, nhưng mà họ tổ chức cái trước cái sau. Nhưng mà năm nay không hiểu sao thì họ lấy cái ngày đó chắc là tiện cho mọi người, thành ra là sẽ làm 2 chợ Tết. Nhưng mà Betty cũng tiên đoán là chắc chắn 2 chợ Tết, 2 hội chợ Tết cũng sẽ rất là đông. Bởi vì người ta chia nhau ra, người ta đi bên này xong rồi người ta chạy qua phía này, người ta đi hoặc là ngày hôm trước hoặc ngày hôm sau, khá là như vậy. Nhưng mà người Việt chúng ta thì ăn Tết, mấy năm nay ăn Tết rất là lớn. Mặc dù kinh tế nó có xuống nữa, chăng nữa, nhưng mà Việt Nam chúng ta thấy là chẳng thấy xuống hết, mà cứ mỗi ngày mỗi lên thôi. Nhìn vào cái quận Cam cũng như là những cái thành phố mà có đông người Việt thì chúng ta thấy rằng là cái sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta mỗi ngày mỗi mạnh, và các giới trẻ bây giờ họ đi vào dòng chính rất là nhiều. Chứng tỏ là bên Cali này đó đã có 2 người thị trưởng rồi. Một là Tạ Đức Chí, thị trưởng Westminster, và Bảo Nguyễn mới được vào thị trưởng của Garden Grove nữa. Thành ra là bây giờ là giám sát viên là đã vào tay Andrew Đỗ rồi. Thì 99.9% là Andrew Đỗ đã sẽ được, coi như là đã tuyên thệ rồi đó. Nhưng mà có một cái chương trục chặt tí tẹo nữa thôi, là ông Lou Correa, ông đang request mà đã đếm lại, mà hình như họ đang trong cái trong mấy ngày nay như họ đang đếm lại hay sao á. Thì bởi vì ông đếm lại là ông có nói là có, tôi nghĩ rằng có một số người Việt và có một số người báo chí họ cũng có nói đó, người Việt Nam có cảm tình với ông Lou Correa, suối ống là phải đếm lại, bởi vì người ta có thể người ta nói là có những một số người Việt Nam đó không cư ngụ ở trong cái địa hạt một mà cũng bỏ phiếu, nghĩa là lấy cái địa chỉ của người khác làm địa chỉ của mình, xong rồi để mà bỏ phiếu cho đối thủ của ông. Thế thì ông mới đòi hỏi mọi người ban tổ chức của bỏ phiếu đó thì phải đếm lại, mặc dù đếm lại mỗi ngày tốn trên 2.000 đồng, 2.000+ đồng đó, thì cứ chuyên nhân lên mấy ngày đếm lại cho tất cả 10+ ngàn số phiếu đó, thì phải xét kỹ một tí một. Chắc kỳ này ông cũng làm kỹ lắm, bởi vì số phiếu chênh lệch nhau có 40+ số phiếu, hình như 43 số phiếu thôi. Thành ra ông hy vọng là khi mà đếm lại thì có thể ông loại lại được một số đối thủ, một số cái số phiếu mà không có hợp lệ nữa. Mặc dù trước đó chắc chắn người ta cũng đã làm cho đàng hoàng rồi, nhưng mà bây giờ ông muốn nghĩa là truy tầm những người nào mà không ở trong cư ngụ cái địa hạt một đó mà lại đi bỏ phiếu, thì sẽ loại bỏ những cái lá phiếu đó ra. Thì mọi người Việt Nam mình ở đây cũng đang rất là hồi hộp. Thành ra là trên cá nhân Bixi cũng rất là hồi hộp lắm, bởi vì không biết nó như thế nào. Người Việt Nam mình dù sao chăng nữa mình cũng thích Việt Nam hơn chứ. Nhất là mấy em trẻ bây giờ, các em nó cái tinh thần của nó rất là trong sáng, chứ không phải như những cái người mà lớn tuổi như ngày xưa chúng ta, thế thời bố mẹ chúng ta đó, làm cái gì cũng thiên vị hết, làm cái gì cũng cái kiểu như mà con ông cháu cha đó, thành ra là nó cũng không có được trong sáng nữa. Nhưng mà bây giờ mấy em trẻ rồi, các em nó lớn lên ở bên xứ này rồi, nó làm việc với người Mỹ nó quen rồi, cái tinh thần hầu như thẳng thắn chúng nó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, cũng như các em nó đi làm việc ở trong cái công sở đó, nó rất là thẳng, và nó làm việc hầu như nó rất là đàng hoàng, chứ không có thiên vị hoặc là không có cái kiểu như mà mánh mung như kiểu như ngày xưa cái thời của những người lớn tuổi. Cái điều đó là Bixi phải nói sự thật, đó là ra là như vậy, bởi vì Bixi đã làm việc ở xã hội Mỹ này gần 40 năm. Sau khi mình tị nạn qua đây coi như năm nay 40 năm, sau đó Bixi lo học hành cực khổ lắm, mấy năm sau thì mới đi làm chính thức theo cái ngành nghề của mình được. Thành như làm với Mỹ không á, Bixi hiểu được cái tâm lý của Mỹ, cũng như những cái các em trẻ mà nó vào nó làm việc nó rất là đàng hoàng, ngay cả người Á Đông mình cũng vậy, cũng giống như những người em người Mỹ cũng vậy đó. Đó thì Bixi thấy đó là như vậy. Thành ra là cũng mong là sao mà Andrew Đỗ cũng giữ vững được cái chức thị trường, cái chức giám sát viên này nếu mà có đến lại chăng nữa. Vâng, đây là cái tâm tình với chị chia sẻ ngày hôm nay với tất cả các cái thính giả của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay Bixi có một cái lá thư, nhưng mà trước khi Bixi đọc lá thư thì Nhã Quyên có điều gì nói không? Thật ra là nếu mà còn nhiều thì giờ thì tí nữa Bixi sẽ có một vài cái điều Bixi sẽ tặng quý thính giả như mọi lần đó, nhưng mà chỉ sợ thì giờ nó không có nhiều, là thành ra là xin để có thể mình vào cái lá thư tâm tình trước khi nhá, để trước khi mà cái mùa xuân mình đến mình sẽ có một cái vài điều khác lạ trong cái chương trình cho năm tới của chúng ta. Bây giờ cô mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau khi mà cô Bixi đọc cái lá thư chia sẻ của vị thính giả, thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 8178994110, 8178994110 để góp ý cho cái người mà gửi lá thư cho cô Bixi. Và xin trở lại với cô Bixi ạ.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và đây là lá thư của cô Hồng Thu gửi cho chúng ta như thế này. Thưa chị Bixi, em lập gia đình sớm từ năm 19 tuổi. Em sống hạnh phúc được có 5 năm. Có một con, rồi sau đó ly dị. Sau đó em gặp T và kết hôn, có thêm được 2 cháu nữa. Khi em có mang được 3 tháng, tức là cháu thứ 4, thì T gian díu với một cô bán cà phê trẻ đẹp mới có 18 tuổi. Em đau đớn như xé tim can, nhưng T thì vẫn tỉnh bơ, không tỏ ra chút nào ăn năn hối lỗi. Vì thương các con, em đã hết sức chiều chuộng T để mong anh hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình. Nhưng T vẫn chứng nào tật nấy, và càng đi sớm về khuya, lơ là buông trôi mọi bổn phận trong gia đình. Thế rồi T thất nghiệp, nằm nhà buồn, đòi nuôi chim để tiêu khiển. Em đã phải nai lưng ra làm thêm giờ trong tiệm neo để kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình, lại còn phải chiều ý anh ta mua chim, mua lồng và thức ăn cho T nuôi chim giải trí. Rồi em lại gom góp vốn liếng hùn hạp với bạn bè để tạo ra công ăn việc làm cho anh, hầu anh vui vẻ trở lại. Em cố gắng làm tròn thiên chức của một người vợ hiền, chăm chút cái ăn, cái mặc cho T, luôn luôn dịu dàng, dù đôi khi em mệt muốn xỉu vì làm việc quá nhiều. Cứ tưởng rằng mình chiều chồng như vậy thì không có ai thay thế mình được trong trái tim chàng. Khi thất nghiệp, T hứa chấm dứt với cô bé này. Em mừng quá hy vọng hạnh phúc gia đình sẽ trở lại bình thường. Và em có mang. Khi đó trong gia đình đã có tiếng cười vui vẻ, đến nỗi em cứ tưởng là anh đã thực sự tu tỉnh làm lại cuộc đời. Nhưng đùng một cái, cô bé bán cà phê này đến nhà đòi gặp chồng em. Dĩ nhiên là em không cho gặp. Cô ta nổi khùng, nói hết những gì đã xảy ra giữa hai người, trong khi Tê đi lại, gian díu với cô ta. Nào là chồng em đã nói xấu em đủ điều để lấy lòng cô ta. Nào là thề thốt sẽ yêu và sống bên cô ta suốt đời, vân vân và vân vân. Sau khi cô ta về, em vặn hỏi, thì hỡi ơi, chồng em thừa nhận là đã nói như thế với cô ta vì giận em. Thế rồi hai người lại mướn phòng riêng và tiếp tục hẹn hò. Hậu quả là đến nay, cô bé này đã có thai 6 tháng. Gia đình em và bạn bè thân thiết đều rất bất bình và cho là em quá ngu xuẩn, khờ khạo. Có một người chồng như vậy thì còn tiếc rẻ gì mà không ly dị cho rồi. Làm như trên thế gian này hết cả đàn ông rồi hay sao? Chị ơi, đời sống gia đình 3-4 đứa con như thế không phải dễ quyết định giải quyết đâu. Quyết định dứt khoát. Em phải làm thế nào bây giờ đây? Em mong những câu hỏi và những câu trả lời xây dựng của các thính giả của chị. Em cảm ơn rất nhiều. Chúc chị luôn luôn vui vẻ. Cái tên là Hồng Thu. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Thu gửi cho chúng ta. Cô mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Tê rất là nhiều. Và quý vị vừa lắng nghe một cái tâm sự của cô Hồng Thu. Và xin Nhã Quyên cũng như cô Bích Tê xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Hồng Thu làm sao để giải quyết cái vấn đề của mình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và nếu quý vị không có thể nghe đài qua radio thì cũng xin mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com và nghe trực tiếp đài 1600 AM và góp ý cho cô Hồng Thu trong chương trình ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin được lặp lại một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và xin Nhã Quyên trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Hồng Thu thì Nhã Quyên xin được tóm tắt sơ thì cô Hồng Thu năm nay 19 tuổi và có chồng và ở với người chồng đầu tiên.
19 tuổi. Nhã Quyên này cũng xin ngắt này. Dạ. Hồng Thu là lấy chồng năm 19 tuổi nhưng bây giờ chắc lớn tuổi. Lớn hơn.
Dạ, người chồng đầu tiên thì ở với người chồng đó 5 năm thưa cô và có một đứa con và đã ly dị người chồng đầu tiên và sau đó thì cô kết hôn với anh T. Và cũng có 2-3 đứa con, đó là đứa con thứ tư, tổng cộng với luôn người đứa con đầu tiên phải không thưa cô?
Dạ đúng rồi.
Và anh trong cái lúc này thì mặc dầu có 2-3 đứa con với cái anh T này nhưng mà anh cũng không có, anh cũng lại gian díu với một cô bán cà phê. Hiện tại thì cô bán cà phê này thì cũng có thai với anh cũng đã được 6 tháng và anh không có lo lắng cho gia đình gì cả, ngay cả nhiều khi anh thất nghiệp thì cô cũng một thân một mình nai lưng ra để làm việc, làm ở tiệm nail và còn nhiều khi gom góp với bạn bè để tạo ra công ăn việc làm cho anh, nhưng anh vẫn không có vừa lòng mà còn đi nói xấu cô với cô bạn gái bán cà phê này và rất là nhiều người bạn kêu cô là ngu xuẩn và khờ khạo nên ly dị người đàn ông này đi. Xin mời quý vị hãy gọi vào góp ý cho cô T là cô có nên ly dị người đàn ông này không, vì cô nghĩ là cô đã có ba bốn mặt con rồi thì ly dị thì cũng là một cái vấn đề cũng rất là khó khăn. Và trên đường dây thì có một vài vị thính giả rồi thì Nhập xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhập xin chào.
Alo.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết cô danh ạ.
Tôi là cô Út Lan Lá.
Dạ cô gì, cô Út hả?
Cô Út, dạ vâng.
Dạ xin mời cô Út.
Dạ xin chào cô Út ạ.
Dạ chào cô Bixi và quý đài. Tôi nghe đến cô Nhã Quyên. Tôi nghe cái chuyện này mà tôi buồn cười. Tại vì tuổi đời tôi thì cũng lớn rồi, năm nay tôi gần 70. Thì đương nhiên là tôi có kinh nghiệm hơn là cái cô mà cô Thu Hồng đã học thư gì đó. Trước hết mà tôi, nếu mà tôi là cô Hồng Thu đó, thì tôi sẽ ý thức rằng cái người đàn ông đã sống với tôi, họ không có yêu thương tôi chân thật. Thứ nhất. Điều thứ hai là họ vô trách nhiệm đối với con cái. Điều thứ ba là họ không có cái tinh thần hướng thiện. Ba cái điều này là đủ để cho một người đàn bà ly dị rồi. Cho nên cái cô hỏi với chúng tôi là cho ý kiến, thì theo thiện ý của tôi, với một người đàn ông mà vô trách nhiệm thôi thì đã đủ để cho người đàn bà không thể sống chung được rồi. Đằng này ông có quá nhiều điều để mà chúng ta không thể sống chung được, không thể tin cậy được. Nếu mà người đàn ông đó một lần mà sa ngã, mà biết phục thiện, thì ok, mình có thể tha thứ được. Tôi nghĩ là cô Hồng Thu không phải là một vị thánh. Và người đàn ông này không dễ gì thay đổi được những cái tính mà không thiếu lương thiện của anh. Cho nên tốt hơn hết, nếu cô không muốn mess up cái cuộc đời của cô, không muốn cho các con của mình có cái gương xấu để mà noi, thì nên xa lánh cái người đàn ông này đi. Gia đình cô, bạn hữu cô khuyên cô điều đó, tôi hết sức là tán thành. Là vì cho đến bây giờ thì tôi thấy rõ ràng những người đàn ông không yêu thương mình chân thật, không tận tụy với gia đình, không biết phúc thiện, và không, thứ nhất là không có trách nhiệm với con cái, thì mình không nên bỏ cái thời gian bên cạnh người đàn ông đó nữa. Hơn nữa, bây giờ cô sống ở trên nước Mỹ, chuyện ly dị không phải là chuyện xảy ra bất thường đâu, nó rất là bình thường ở trên nước Mỹ. Ai cũng muốn có một cái gia đình đầm ấm cả, không ai muốn ly dị hết. Nhưng mà mình phải coi nhu cầu con mình cần cái gì, mình cần cái gì về vấn đề tinh thần, về vật chất. Người ta đã không có trách nhiệm, người ta đã không có khả năng để mà giúp đỡ gia đình, thì ít nhất họ phải có vấn đề tinh thần. Nhưng mà ông này không có vấn đề tinh thần, không có cái sự thương yêu thật sự đối với gia đình, thì tôi khuyên cô, Mỹ nó kêu là as soon as possible, nếu có thể càng sớm càng tốt, nên bỏ cái người chồng này đi, không thể sống được. Đừng waste cái thai mình cho cái người đàn ông này nữa, uổng phí lắm. Và tôi cũng có lời khen cô cũng đã hy sinh cho gia đình nhiều rồi. Và nếu cô có ly dị đi chăng nữa, cô muốn lập gia đình lại, thì 5-3 năm sau chứ cũng không có nên mà làm cái luật như từ trước nữa. Vì bây giờ cô có đến 4 đứa con để mà lo. Điều thứ nhất, điều thứ hai, nếu cô đưa ra tòa thì người đàn ông này và người đàn bà kia sẽ bị ở tù. Nếu cô là cái người thẳng thắn, ở cá nhân tôi sẽ kiện. Còn cô thì tùy cô. Cô là người hiền lành, nhưng mà người hiền lành không có nghĩa là ngu xuẩn. Những điều cô chịu đựng mà cô làm mất thời gian của cô, mất thời gian của con cô, đúng nên. Và tôi có đến như lời.
Dạ vâng, Bixi cảm ơn cô Út rất là nhiều. Trời, cô Út nói cô Út năm nay gần 70 tuổi rồi phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, mà Bixi cứ tưởng là cô Út chắc thì chưa đến 60 đâu. Dạ, nhưng mà những cái lời mà góp ý của cô Út phải nói là rất là, không biết nói sao, nhưng mà phải nói rất là cứng rắn, và cũng giống như là mình có một cái lập trường rõ ràng rồi đó. Dạ, nếu mà cái người đó không yêu thương mình mà mình chịu đựng bao nhiêu lâu rồi, giống như cô Hồng Thu đã chịu đựng rồi, thì theo cô Út là phải nhất định là không có nói gì nữa hết, không có thể nào mà chần chờ thêm được nữa, là phải nhất định là phải ra tòa đi gì. Nhưng mà không biết là cô Út bảo là những người như vậy là phải bị tù, thì biết thì không hiểu cái luật pháp như thế nào, thì không biết hai người kia họ coi như là họ giống như là họ gian dối tình cảm với nhau đó, mà không có trái pháp luật như vậy, thì không biết có bị tù hay là không, thì cái tùy theo, chắc có thể là tùy theo cái tiểu bang một á.
Dạ, mỗi một tiểu bang thì họ có cái luật riêng đó. Có những tiểu bang mà cô Út biết sao, như bên Cali này đó, như bên tiểu đó là ngoại tình á, mà dù có chứng cứ rõ ràng á là vợ hoặc chồng ngoại tình á, thì họ có bắt gặp chăng nữa, nhưng mà đến khi ra tòa cũng không có bị tội. Dạ, dạ cái điều đó là bởi vì đó là cái luật mà BT biết ở bên Cali này.
Dạ, dạ thì không, có... cô, cái người đàn ông này đã làm cho người đàn bà cũng có thai, tức là xâm hôn cô ạ.
Thăm hôn nhưng mà người ta không có, không có làm giấy hôn thú thì chưa, chưa phải, theo BT nghĩa là chưa phải là thăm hôn.
Dạ, dạ không, nếu mà vẫn là ngoại tình mà có, mà có bằng chứng là vì đứa cô kia có thai 6 tháng rồi, cô biết chưa?
Dạ.
Nếu không có thai thì không, nhưng bây giờ tòa sẽ nhận cái hồ sơ của cô này và chờ khi mà đứa bé la đó thì họ sẽ làm DNA cho đứa bé. Nếu như vậy thì người đàn ông nó sẽ tù tội. Tôi biết 100%.
Dạ.
Và khi ra tòa đó, hoàn toàn tòa sẽ đứng là phía người đàn bà đã có mấy đứa con và cô này cũng đang có thai nữa. Trong khi vợ có thai mà không có yêu thương vợ, không lo cho con cái, thì cả một đời cái ông này sẽ bị trao sức cột cho ba đứa con còn lại. Cho nên cô Thu này cứ yên tâm mà ly dị. Tôi khuyên cô Thu 100%, tôi sức cột cô Thu là cô nên ly dị. Và không có điều gì để phải nói với người đàn ông này nữa. Họ cứ xứng đáng cho mình nói chuyện. Và cái người này không đáng tôn trọng. Có
dạ,
con
vâng.
mà không yêu thương con. Có vợ mà không có trách nhiệm. Có gia đình mà không có biết yêu thương gia đình. Thì người đàn ông đó vứt đi. Không có xứng đáng. Bảo cô này cũng không có nên buồn. Nếu cô là người tốt, trong tương lai biết đâu được cô sẽ có một người đàn ông tốt hơn đang chờ đón cô. Nếu không có đi chăng nữa, ông trời cũng sẽ nhìn xuống, thấy sự tận tụy cô với con cái, trời cũng sẽ giúp đỡ cô. Chuyện đó tôi biết là rất là buồn, nhưng mà không buồn đến nỗi là cái chết người đâu cô ạ. Trong thiên hạ còn có rất nhiều người đàn ông tốt.
Yeah.
Cho nên vì vậy cho nên đừng có thất vọng gì cả. Và bây giờ cô mới có ba đứa con mà cô cũng còn trẻ, tôi suy nghĩ như vậy thì cô còn có thể làm lại cuộc đời, hoặc là cô không muốn lập gia đình nữa chăng nữa, sau này cô có partner, cô sống bên cạnh một người nào đó yêu thương cô, quý mến cô, lo dình cho con cô, cô không cần phải lập gia đình với họ, nhưng mà là một người bạn đường để mà song song sống là đủ rồi. Đừng nên có con nữa, đây là lần chót trong cuộc đời. Bốn đứa con đối với nước Mỹ này rất là nhiều, rất là bận biệt. Cho nên đừng hy sinh cuộc đời mình cho người đàn ông này nữa, phí lắm.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cô Út rất là nhiều. Vâng, chúc cô Út và gia đình hưởng một cái Tết sắp đến thật là vui vẻ và hạnh phúc nha cô Út nha. Mong cô tiếp tục theo dõi chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Út đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quỳnh xin chào ạ.
Alo, Phát Tương ạ.
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý gia.
À, tôi là Tuấn ở Arlington. Chào dạ. Quý Nhã Quỳnh.
Dạ.
Chào nghệ sĩ Betty.
Dạ, dạ
chào,
chào
anh Tuấn phải không ạ?
Tuấn là cô Betty.
Dạ vâng, dạ anh khỏe không ạ?
À, cảm ơn cô Betty, tôi khỏe luôn á. Trước hết là chúc các đài và cô Betty một mùa xuân ắt mùi của chúng ta như ý muốn. Trời ở Dallas này quá đẹp đi.
Dạ.
Nhưng mà tôi ngồi tôi nghe cái này cô Út của nó cao thì cũng đúng, nhưng mà nó hơi quá lố. Bởi vì tôi là đàn ông, với tôi bên đàn ông, nhưng mà tôi mở cái vòng của chẳng hạn như người công giáo, khi người đàn bà có tội lỗi người ta muốn ném đá chết đi. Thì Chúa Giêsu nói sau, cô Betty cô đã biết chứ. Ai giơ tay không có tội thì cứ ném người đàn bà này đi. Cho nên tất cả mọi người đi, còn người đàn bà ở lại. Đó, tôi nói sao tao chứ không để giờ người khác nữa. Bởi vì cô Hồng Thu này đó, thì theo tôi nghe cô giáo viên đó tóm tắt là tôi nghe cũng kỹ. Là cô có một đời dòng trước. Do đó thì tôi hỏi là cô học của Hồng Thu, tức là lý do gì mà cô ly dị ở người chồng trước. Từ đó có thể là người này họ có thể là, theo tôi nghĩ thì họ bởi vợ họ cũng chưa nghĩ kỹ lắm, cho họ lấy người đã có chồng có con rồi. Thì khi có hai ba đứa con thì họ nghĩ cái quá khứ nó không tốt này, họ phải xa này, họ bực, họ bội này kia họ. Thì là người ai cũng có lỗi thôi. Bây giờ thì tôi nghĩ thì bây giờ giải quyết như cô Út thì cũng đúng, nhưng mà nó quá trên cái lần mức của đôi ai mà cầm tay mà cắt vô, cầm dao cắt vô tay được đâu. Bởi vì hơn nữa người ta có dặn nhưng mà cũng có ba người con chồng trước nữa là bốn. Thì bây giờ cho một thời gian ngắn nữa đi. Hỏi anh ta thì bây giờ ngã ngủ làm sao, khi thế quyết định cũng không muộn. Chứ nếu mà rã đi một lời mà cô Hồng Thu còn trẻ mà làm như thế thì ông lấy bước là bước nữa. Thì người đàn ông họ tới họ cũng ngán, và hơn nữa là làm. Nó không phải của người đàn bà và đàn ông của Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi khuyên cô Hồng Thu á, là sáng suốt kêu anh ta về tha thứ cho anh các bạn thì ai cũng có lỗi hết. Đừng có làm nữa. Cho nên đừng có ấy, để về với vợ con, đó là tốt nhất. Nhưng sau cái vụ này mà nếu anh ta còn nữa thì dứt khoát ra đi, quen gánh ra đi. Và tôi khuyên cô Hồng Thu đừng có lấy chồng nữa. Cái số mình nó long đong tới đó thì thôi cũng chấp nhận đi. Thôi tôi xin hết bao nhiêu thôi.
Ừ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Vâng, thì anh Tuấn thì mềm dẻo hơn, tức là nói là cô Hồng Thu phải nên suy nghĩ cho một thời gian ngắn nữa để cho người chồng họ suy nghĩ và có thể nói chuyện, khuyên anh ta có thể quay về lại được. Thì cũng tùy người thôi. Nhưng mà Bích Thi theo cái tinh thần của lá thư thì Bích Thi nghĩ rằng cô Hồng Thu chắc cũng nói chuyện nhiều với chồng lắm rồi chứ không phải là không đâu. Trước khi mà cố tâm sự với chúng ta đó, thưa anh Tuấn biết không? Vâng thì để xem coi các vài ý kiến của các quý thính giả khác nữa như thế nào. Cảm ơn anh Tuấn nhiều và chúc anh gia đình có một mùa xuân thật vui vẻ nha anh.
Dạ, cảm ơn chú Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, Nhã Quyên, chú Tư đây.
Dạ, xin chào chú Tư.
Dạ, Bích Thi chào chú Tư. Chú Tư khỏe không?
Dạ, khỏe. Cảm ơn cô Bích Thi, vẫn khỏe.
Dạ, năm nay chắc là sắm Tết cũng là vui vẻ lắm rồi phải không ạ? Bận rồi.
Dạ, cũng... lớn tuổi rồi cũng bình thường, không vui lắm cô Bích Thi.
Dạ,
bây giờ tôi để đỡ mất thì giờ tôi góp ý, trước hết tôi hoan nghênh cái ý kiến của cô Út á, rất là hay.
Dạ.
Cái ý kiến đó thấy rõ ràng mọi sự việc. Cái người đàn ông mà không có trách nhiệm, không có thương mình và không cứ cải thiện, tức là không phục thiện được á. Thì nếu mà nói như vậy mình bỏ là vừa rồi. Đằng này nó kẹt một cái đó, cô Hồng Thu á, cô bỏ ông này đó, cô có thể sống một mình được không? Cái điều đó là quan trọng. Nếu mình hỏi, tự hỏi mình, bỏ người đàn ông này mà mình sống một mình được không? Mình để lo cho con tương lai, bây giờ cũng 4 đứa con rồi, tuổi đời mình bao nhiêu rồi, mình khép mình lại và để lo cho con cái học hành nó thành danh, bỏ cái vấn đề tình cảm ức ác nữa đi, bỏ đi vấn đề xác thịt đi, có làm được chuyện đó không? Nếu làm được chuyện đó thì chọn cái con đường này. Còn nếu mà bỏ ông này không được mà còn tình cảm lang thang và sống với vấn đề xác thịt với ông này thì không bỏ được, thì phải chấp nhận cho người đàn ông này đó đang sống với người con gái kia có con nữa rồi. Thành ra nếu mình không bỏ được thì mình chấp nhận cho ông này sống hàng hai như vậy, nhưng mà buộc ông này phải có trách nhiệm tiền bạc nuôi con và trách nhiệm gia đình rõ ràng, và trách nhiệm với người đàn bà kia rõ ràng. Phải cho ông ta một cái trách nhiệm cụ thể để ông ta muốn chuyện đó, ông ta phải làm được việc đó. Và cái mà quan trọng nhất á, cái công ăn việc làm của bây giờ đó, cô Hồng Thu nghĩ rằng người đàn ông thất nghiệp ở nhà cô tạo cho người ta để người ta có tiền mới trở lại cô gái kia. Cái này đó, nhiều người đàn bà không thấy chỗ này, phải bao dây tiền bạc của mấy ông này. Mấy ông này không có tiền, không có làm được cái gì hết á. Không có tiền thì không có ai mà kiếm, không có làm được gì hết. Bởi vì tất cả những sự việc xảy ra mà ở trên Mỹ này là người đàn ông đó có tiền mới kiếm được người đàn bà thứ hai. Cái điều đó quan trọng. Thà để ông nhà ông giữ 4 đứa con đi, mình nuôi ông đi. Đừng có tạo sự nghiệp cho ông có tiền là ông sinh tập như vậy đó. Cho nên trở lại với người con gái kia. Cái điều đó mình phải hiểu rõ ràng, đừng có tạo cái điều kiện cho người chồng mình đi lang thang, hạnh phúc lang thang bên ngoài. Cái điều đó là phải nhớ rất rõ ràng. Còn cái vấn đề mà thưa ra tòa, lẽ tất nhiên ông chồng cô phải cấp dưỡng cho 4 đứa con nếu chưa đủ 18 tuổi. Nhưng mà ông không có tiền, ông gì ông làm gì ông cấp đi. Ông có tiền đâu, ông cấp dưỡng cho mình, cho mấy bốn đứa con của mình. Thì cứ đợi đến khi nào ông đi làm đó, thì ông phải thi hành cái bản án của tòa. Nhưng mình đã nhớ này nè. Thì giờ ông có, tiền bạc không có. Đưa cho luật sư làm, rất là tốn kém thì giờ và tiền bạc. Thành ra cuối cùng tôi xin nói rõ, nếu không bỏ được ông này, chọn con đường thứ hai. Mà nếu bỏ được ông này, thì chọn con đường thứ nhất, như là cô Út nói. Và có một điều là tại sao tôi không thấy cô nói về vấn đề gia đình, cha mẹ cô, bên chồng, bên vợ thế nào. Không có tâm sự với những người lớn, không tìm một cái giải pháp với những người lớn trước đã. Tại sao mình không làm chuyện đó, không thấy cô nói tới, mà cô chỉ nói với ông chồng thôi. Mà ông chồng, ông không nghe. Như vậy mình phải tìm những người lớn tuổi, cha mẹ thương yêu thế này thế nọ để mà can ngăn không cho cái sự việc này. Mà rốt cuộc người đàn ông này lại có người con với người đàn bà kia nữa rồi, thì là rất là khó khăn. Đó là vấn đề đặt ra nan giải cho cô. Thì suy nghĩ và hỏi lại lòng mình, bỏ được tình cảm với ông chồng này được không? Bỏ không được thì phải chấp nhận cho ông ta đi cái chuyện đó, và buộc ông ta phải có trách nhiệm rõ ràng giữa hai gia đình, giữa cô kia và giữa cô và Hồng Thu. Chứ không thể để cho ông kia làm cái chuyện mà quậy phá tùm lum như vậy được. Và cuối cùng nếu không được thì mình phải nhờ với luật pháp ở đây để là giải quyết vấn đề. Tôi xin hết chấm dứt ở đây. Cảm ơn cô Betty, cảm ơn Nhã Quyên và xin chào quý vị thính giả.
Dạ, cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả cũng như cô Betty để gửi đi một vài phần thông tin thương mại, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.